À, có một Phật tử là chúng tôi cũng xin được ngồi phía trước đây. Anh ta nhìn là nhà sĩ Linh phải không? À, nhà sĩ Linh con trai của cô Diên Hảo và đến để tham dự những cái thời giảng kinh A Di Đà. Thưa quý vị, trước khi mà giảng tiếp tục của cái phần kế đây đó, thì chúng tôi xin được nhắc lại và nói thêm. Vừa rồi chúng ta học qua cái phần lục chủng chứng tín hay lục chủng thành trụ, trong đó cái cụm từ như thì ngã văn nhất thời hoặc tại xá dễ quốc kỳ thọ các cô độc nguyên. Thế nên cái cụm từ kỳ thọ các cô độc nguyên á, chúng tôi xin được giải thích thêm. Ở trong cái chữ hán đó, thì gọi là kỳ thọ, tức là nói tắt thọ là cây, kỳ là kỳ đà, tức là cây của thái tử Kỳ Đà. Các cô độc viên, vườn viên đây là vườn của ông các cô độc. Mà lý do nào tại sao họ nêu ra hai cái vị thí chủ này? Kỳ Đà là con trai của Dương Hoa Thiên Đàng. Tức tiếng Vegeta, từ cái tiếng Vegeta là tiếng Phạn mà người Trung Hoa họ phiên dịch ra gọi là chiến thắng. Vì như cái lúc mà Dương Hoa Thiên Đàng đi hành quân, nên muốn đi đánh và chiến thắng ca khúc khải hoàn, mang quân đội trở về trong một cái niềm rất là, phải nói rất là hãnh diện. Vì vậy cho nên trong lúc đó, trong cái thời điểm đó thì lại bà hoàng hậu hạ sanh thái tử Vegeta, cho nên ông đặt tên là Vegeta, có nghĩa là chiến thắng. Đó là cái tên của thái tử Kỳ Đà. Còn các cô độc là một vị thương gia rất là giàu có thời của Đức Phật. Và nhân viên nào mà ông đi gặp Đức Phật đó là một chuyện khác. Và chúng tôi cũng đã có trả lời trong cái quyển 100 câu hỏi của khóa tập 2. Vì vậy cho nên qua cái đây là một cái điển tích nêu rõ hai vị đại thí chủ để hỗ trợ trên cái đường hoằng quả của Đức Phật. Và những quý vị đã biết việc các cô độc là một vị thương gia, hầu hết trong sự đã ghi lại cho chúng ta biết rất rõ về vị thương gia giàu có này. Còn thái tử Kỳ Đà, sở dĩ mà hai vị này nó có ghép là một cái tên chung mở đầu của văn kinh của một cái A Di Đà, cái lý do là vì trong khi mà sau khi ông Cấp Cô Độc, tức là Tu Đạt Đa, tên thật của ông là Tu Đạt Đa, và ông đã được đầy đủ nhân duyên gặp Đức Phật ở trong một cái ngôi nhà của người anh, tức là người anh vợ. Và khi đó thì ông thấy cái tướng hạo của Đức Phật cũng như là những cái lời thời pháp của Đức Phật, ông rất là quy kính Đức Phật, và từ đó ông xin được quy với Đức Phật. Đó là chúng tôi nói gọn tắt. Và sau khi quy xong rồi thì ông thấy rằng ông muốn làm một cái gì đó để mà hỗ trợ cho Đức Phật, ủng hộ Đức Phật. Vì vậy cho nên ông đi tìm kiếm một cái khu đất để ông thiết lập một cái ngôi tinh xá và thỉnh Phật về an trú ra đó để mà hoằng quả độ sinh. Thì trong khi ông đi kiếm như vậy, tìm kiếm cũng vất vả lắm. Nhưng một hôm đi ngang qua cái khu gọi là, bây giờ mình gọi là kỳ nguyên tinh xá hay là kỳ hoàng tinh xá, thì ông mới thấy rằng cái khu đất này nó rất là đẹp, trong đó có nhiều kỳ hoa dị thảo và trong đó nó có nhiều cái phong cảnh hữu tình rất là đẹp đẽ. Vì vậy cho nên bằng mọi giá ông mới hỏi ra, biết ra thì cái đất này là của một vị thái tử tên là Kỳ Đà. Vì vậy cho nên ông mới tìm gặp cho được thái tử này. Mà quý vị biết là thái tử thì đất đai của người ta thì vấn đề buôn bán đất hay này kia, cái chuyện đó không bao giờ có, là một vị thái tử mà. Vì vậy cho nên ông mới tìm gặp thái tử Kỳ Đà, sau đó ông thương lượng bằng cách nào? Ông nói rằng ngài có đất, tôi thì không có đất mà tôi có của, nếu như ngài để cái miếng đất này lại cho tôi, để rồi tôi sẽ thiết lập một cái giảng đường để thỉnh Đức Phật về thuyết pháp ở đây. Nếu đó cho nên thái tử Kỳ Đà Ban đầu Ngài không có chịu, nhưng mà ông năn nỉ, ông này nỉ hoài. Do đó cho nên cuối cùng rồi thì Thái Tịnh Kỳ Đà mới ra cái điều kiện: nếu ông muốn để tôi để lại miếng đất này cho ông, với cái điều kiện là ông đáp ứng được cái điều kiện của tôi nêu ra, thì tôi sẵn sàng để lại miếng đất này cho ông. Thì các cô độc mới nói rằng, ông các cô độc mới nói rằng điều kiện gì? Điều kiện rằng nếu ông có đủ vàng, ông chở vàng ra đây lót hết miếng đất này, thì tôi sẵn sàng để lại miếng đất này. Thì thương gia các cô độc mới nói là: Ngài nói thật chứ, quân tử bất khí ngôn, người quân tử không có nói đùa. Nếu ông nói như vậy thì tôi sẵn sàng khai quân hầu về trong kho chở vàng ra lót. Thì lót hơn phân nửa của cái khu vườn. Bây giờ quý vị nào có dịp đi qua bên đó thấy khu vườn rộng hẹp, cũng khá rộng phải không? Mà nếu mà trải vàng ra biết bao nhiêu vàng phải không? Thì cứ tiếp tục lót. Nhưng mà lót qua hai phần của miếng đất rồi, thì bây giờ Thái Tử Kỳ Đà mới suy nghĩ lại. Như vậy thì ông này cứ bằng trọng pháp mà khinh tài. Có lẽ là giáo pháp của Đức Phật như thế nào và con người của Đức Thế Tôn ra sao thì ông mới dám bỏ cả vàng qua những tài của con bỏ vào miếng đất này. Vậy cho nên Thái Tử Kỳ Đà suy nghĩ lại mới thấy rằng như vậy thì phải là quyền diệu. Giáo pháp của Đức Phật phải là cao siêu lắm thì ông này mới phát tâm như vậy, phát tâm vĩ đại như vậy. Thì ông mới nói thôi được rồi, bấy nhiêu đó đủ chứng tỏ được cái tấm lòng cao cả của ông rồi. Thì bây giờ thế này nhé, đất thuộc của ông, cây của tôi, thì tôi cũng phát tâm cúng dường cây cho Đức Phật luôn. Vậy cho nên người ta mới ghép lại cái từ Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Vị. Đó là một cái, tôi kể sơ cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Cho nên khi mà xây tinh xá ở đây, ai là kiến trúc sư? Thưa quý vị, là Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là vị kiến trúc sư phát quả mô hình toàn bộ đồ hình để lập lên cái tinh xá. Bây giờ thì chỉ là một cái nền thôi, người ta còn đánh dấu ghi là một cái nền thôi, chứ tất cả nó đều tiêu hủy hết rồi. Cũng như trường đại học La Lan Đà ở vào thế kỷ thứ 12, nếu tôi nhớ không lầm, và qua đến thế kỷ thứ 13 bị đạo hồi Hồi giáo tràn ngập xâm nhập vào và tàn phá hết tất cả, kể cả cây Bồ Đề cây ra, nếu là cái Bồ Đề đạo này, cái tháp Bồ Đề cũng đều bị san bằng hết, tàn phá hết. Đó là Hồi giáo. Và qua như dân Phật tử Ấn Độ lúc bây giờ gần như là không còn, với cái sự tàn phá của đạo. Thì đó là chúng tôi kể sơ. Bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục về cái phần chúng, tức là chúng ta đã đi qua như thị ngã văn nhất thời Phật tài, xá dễ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Như vậy là chúng ta đã đi qua được 5 phần, tức là tín thành tổ, văn thành tổ, thời thành tổ, chủ thành tổ, xứ thành tổ, bây giờ đến chúng thành tổ. Như vậy là chúng thành tổ là chúng là ai? Ai là những người tham dự cái cuộc thuyết pháp ở tại khu vườn của các cô đồng này? Thì người ta chia ra ba, tức là ba chúng. Thứ nhất là chúng thanh văn. Chúng thanh văn dự trong cái hội thuyết pháp này gồm có nêu ra, có thể là đông, nhưng mà trong kinh ghi lại đó thì gồm có 17 vị chúng thanh văn. Cái thứ hai là chúng Bồ Tát, và thứ ba là nhân thiên. Còn Thiên Long Bát Bộ này ghi dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà người ta không có nêu ra hết, mà chỉ nêu ra ba thành phần, và là ba thành phần để tham dự cái buổi thuyết pháp ở tại vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ trước hết thì chúng ta sẽ học về cái phần chúng thanh văn trước. Chúng thanh văn thì chúng tôi xin được đọc cái chữ Hán trước, mà khi quý vị có tụng kinh chữ Hán đó. Chữ Hán là: Giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai trị đại a la hán chúng sở tri thức, trưởng lão xá lợi phất ma mục kiền liên, ca diếp ma ca diếp ma ca diên diên ma ha câu y la li bà ra châu lợi bằng đà gia nan đà a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tăng đầu lô phả la đọa cu la đà cu ca lu đà di ma ha kiếp tân na và câu la a nậu lâu đà như đẳng chư đại đệ tử. Tức là đây nêu ra cái thành các vị đại đệ tử của Đức Phật thôi, chứ còn nhiều lắm, không có nêu ra hết được. Nêu ra hết thì sao sách thử nào mà ghi hết cho được, thành ra người ta nêu ra đại biểu thôi. Ở đây dùng cái từ gọi là chúng sở tri thức á, tôi dịch trước đi rồi sau tôi sẽ giải thích. Bây giờ dịch ra tiếng Việt, nãy tôi đọc tiếng Hán phải không? Bây giờ dịch ra tiếng Việt nè. Cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hội đều là bậc A-la-hán, mọi người đều quen biết. Như các ông trưởng lão xá lợi phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Maha Câu Hy La, Li Phà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dạ, Nan Đà, Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tăng Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Lậu Lâu Đà. Những vị đại đệ tử như thế, đó là dịch ra tiếng Việt đấy. À, nên là mới điều cái tên thôi. Thì trước hết tôi xin giải thích về những cái từ ngữ trước. Con số 1250 vị tỳ kheo. Bây giờ mình tìm hiểu con số này trước. Con số 1250 này. Tại sao có anh con số này? 1250. Đây là những gì đệ tử của Đức Phật mà luôn luôn đi theo Đức Phật. Trong những cái đoàn trong ly mà Đức Phật đi cất thực ấy, thì 1250 vị tỳ kheo này cũng là đi chung với Đức Phật. Tại sao có ra con số này? Ai biết? Ai biết? Đưa tay lên. Không biết thì tôi nói. Tức là ba anh em Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Nan Đề Ca Diếp, ba anh em Ca Diếp có được 1000 người. Nên nhớ là, thưa quý vị, trong khi Đức Phật thành, sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật không có một người đệ tử ruột nào hết. Không có một người đệ tử ruột nào hết. Toàn là của ngoại đạo không. Như là ba anh em Ca Diếp cũng là ngoại đạo. Như vì sau khi mà thấy cái đức độ của Đức Phật và cái nền giáo lý của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật nó phù hợp với chân lý, vì vậy cho nên họ từ bỏ, từ ngoại đạo mà trở về quy với Đức Phật. Cho nên các vị đệ tử toàn là người ngoại đạo không. À, Đức Phật nhiếp quá 1000 thì ba nên Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, thì ba cái vị này họ có 1000 đệ tử, mang hết đệ tử đi về trở về với Đức Phật. Đó là con số 1000. Còn 200 đúng rồi, 200 này là của anh em kết nghĩa đó, là ngày Xá Lợi Phất và một kiền liên. Rồi ngày Xá Lợi Phất, một kiền liên là coi như vị giáo phụ đi, họ mới dẫn thêm mỗi 200 đệ tử, ông nào cũng đệ tử đông lắm, 200 đệ tử trở về Đức Phật. Như vậy là chúng ta có được 1200 rồi, còn 50 để đâu? À, của cha ngài, của anh cha Gia Xá. Gia Xá, những vị này là được Gia Xá hướng dẫn về quy y Phật trước, và những vị này sau khi nghe Phật thuyết pháp rồi cũng xuất gia hết, trở thành ra các vị tỳ kheo. À, đó là tôi nói con số có ra 1250 vị tỳ kheo. một con số 1000 tôi lặp lại là của ba anh em Ca Diếp, con số 200 là của Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, còn 50 người thì là của Gia Xá. Thật ra nó còn nữa, nhưng mà ở đây người ta muốn là con số chẵn thôi. Chứ thí dụ bây giờ nếu mà tính cộng luôn nè, ông Gia Xá là 1 nè, ba anh em Ca Diếp là mấy, 4 nè, Xá Lợi Phất một Kiền Liên nữa là mấy, 6. Không lẽ đấy 1256. Thành ra người ta lấy con số 50 nó chặn. Thấy không? À, ta không tính những các gì mà giáo chủ đó. Rồi, quý vị đã biết qua về cái 1250 rồi. Bây giờ đến giải thích cái từ ngữ tỳ kheo là gì? Tỳ kheo là gì? Ngày xưa chúng tôi nhập cái khóa hạ an cư, nên nói lại chút. Đầu tiên năm 1962, lúc đó trong cái khóa an cư đó, sau khi mở cái đại giới đàn họ giới, thì có một vị nói cũng buồn rất cười. Tỳ kheo, một chú không thuộc cũng là tỳ kheo. Hủ à, nghe còn tên của chị thằng đó, hủ gạo trống queo ruột lộn nèo, trống chuông để đó sải nằm queo, kinh để trong rương kinh lên móc, Phật đứng trên bàn Phật đóng meo, ngày tháng kiếm ăn đầu biến gạo, sớm chiều trong khách chuỗi quên đeo. Cái này là cái bài thơ họ nói đùa thôi nha, nên không phải là như vậy, nói cho vui là đùa vậy thôi. Thôi đó thưa quý vị, cái chữ tỳ kheo đó ta phiên âm từ cái chữ bhikkhu hay là gì nữa, tiếng Phạn thì là gì? Bhikkhu, ta phiên âm bhikkhu là tỳ kheo, bí khô lâu quá rồi không biết nhớ nữa. Bí khô, chữ tỳ kheo nó có ba nghĩa. Thứ nhất là gì? Hả? Khất sĩ. Rồi quý vị làm tỳ kheo rồi đó. Khất sĩ. Thứ hai, bố bộ mà. Thứ ba, phá ác. Chưa làm tỳ kheo biết hết rồi. Khất sĩ. Cái chữ khất sĩ này là thưa quý vị rất là hay. Cho nên bây giờ quý vị đọc trong đường xưa mây trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, dùng là tòa khất sĩ, phái đoàn khất sĩ, đoàn khất sĩ. Mà chữ khất sĩ này hay lắm. Chữ sĩ là người, khất sinh ra, phải không? Thành ra chữ khất sĩ là người sinh ra, nhưng mà nó có cái khất thực. À, khất thực người sinh thôi, khất sĩ mình nói đâu ra là người đi sinh thôi, nhưng mà nó khất thực đó, mới là sinh ra, phải không? Thực là thực phẩm. Yeah. Nhưng mà cái khất thực này nó là một cái truyền thống, không phải sau khi đức. Cái khất thực nó có cái truyền thống, nó là có trước khi Đức Phật ra đời. Đây là Bà La Môn. Ngày xưa Ấn Độ là họ đi sinh ăn, cho nên người ta gọi là khất sĩ. Đó, đi khất thực ôm mình bác đi vậy thôi. Nên khất sĩ này nó có trên, nó có hai nghĩa. Thì khất sĩ này nó có hai nghĩa. Một là thượng cầu Phật đạo, tức là ở trên đó là cầu xin giáo pháp của Đức Phật, cũng xin mà xin giáo pháp của Đức Phật, cầu xin giáo pháp của Đức Phật để nuôi lớn cái pháp thân huệ mạng, tức là không phải nuôi cái hình hài dốc quyển không, mà nuôi lớn cái pháp thân huệ mạng. Mỗi con người của chúng ta ngoài cái thân thể hình hài do cha mẹ sinh ra, cái thân giả quyển này, cái thân tạm bợ này, nó chỉ có mặt trên trần gian này trong một thời gian nào đó thôi. Nhưng mà cái pháp thân vệ mạng, cái đó mới là lâu dài, cái đó là biên viễn đường cụ. Cái pháp thân vệ mạng mình nói cái khác là Phật tính, Niết Bàn hay là chân như vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trên thì cầu xin giáo pháp của Đức Phật, và dưới là xin của Đà Na Thí, Đà Na Thí Chủ xin của Đà Na Thí Chủ để mà có thời của Đức Phật đi sinh ăn là không phân biệt giàu hay là nghèo gì hết, đi theo thứ lớp. Đây là cái nguyên tắc cơ bản của người đi sinh, là nhà này xong bước qua nhà kế tiếp, bước qua nhà kế tiếp, và cũng không phân biệt nhà nó là như thế nào. Và đi khất thực như vậy thì thường thường thời của Đức Phật với tăng đoàn nó có cái cây gọi là cây tích trường, mình nói nôm na là cây gậy. Cây gậy đó thì trên cây gậy người ta có làm cái khoen, thế bằng thiết hoặc bằng sành gì đó tùy theo. Để như vậy, để khi mà đến trước cửa nhà thì người ta mới rắc như thế này, để trong nhà nghe và đem ra, đem thức ăn ra để xếp vào trong bát. Thì bây giờ cái truyền thống này, cái truyền thống mà đi khất thực này, hiện nay ở các nước Phật giáo Theravada, tức là như Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan vân vân, thì đều là còn các vị sư đều còn đi như thế này, dẫn ôm mình bát khất thực. Đó là cái điều trường phái Theravada, tức là các nước nguyên thủy Phật giáo, người ta còn giữ cái truyền thống này như thời của Đức Phật ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì đối với Phật giáo Bắc Tông, tức là hệ Phật giáo phát triển đó, như bên đây đó, như chúng tôi tu theo cái hệ phái Phật giáo phát triển mà người ngày xưa người ta gọi là Đại Thừa, bây giờ gọi là phát triển, thì có xin ăn không? Quý thầy có xin ăn không? Không ăn sao được, xin cách khác, xin tại chỗ cũng xin, mà xin tại chỗ. Thay bây giờ tôi ôm mình bác tôi đi ra ngoài, phải không? Tôi đi từng nhà tôi xin ăn, bây giờ tôi ở một chỗ Phật tử đem đến cúng dường, có xin không? Cũng xin nhưng mà xin cái cách khác thôi. Chứ quý thầy có làm ra lúa gạo không? Không. Thưa quý vị, cho nên 3 tháng an cư đó là một cái truyền thống. Phật giáo Bắc Tông giữ cái truyền thống này, nhưng mà thật ra nếu chúng ta nghiên cứu cho thật kỹ thì mình chỉ làm theo truyền thống mà thôi, thực sự nó không đúng ý nghĩa như là Phật giáo Theravada. Phật giáo Nguyên Thủy họ giữ cái truyền thống này đúng là bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa Đức Phật và Tăng Đoàn đi khất thực, cho nên mỗi năm ở Ấn Độ đến mùa mưa là các ngài dừng chân lại ở một trú xứ. Và khi mà dừng chân ở lại một trú xứ thì gọi là an cư, gọi là an cư kiết, kiết hạ. Đó, chữ kiết là trói buộc, hạ là mùa hạ, an là yên, cư là ở yên, và để kiết giới. Chữ kiết đây có nghĩa là kiết giới, giới nội giới ngoại, để ở yên một chỗ thôi. Và khi ở yên một chỗ như vậy để trao dồi giới đức, thúc điển thân tâm trao dồi giới đức đó, thì các vị Đà Na Thí Chủ, Phật tử tại gia họ đem thực phẩm đến để cúng dường. Như vậy thì một năm ở Ấn Độ thời của Đức Phật có 3 tháng an cư, không có đi khất thực. Bởi vì sao? Nếu đi như vậy thì chân dẫm đạp lên những loài côn trùng sinh sôi nảy nở vào cái mùa mưa, bởi vì cái chất ướt mùa nước như vậy thì côn trùng nó dễ sinh sôi nảy nở. Cho nên Phật mới kêu gọi các vị chư tăng ở lại một chỗ gọi là cấm túc hay là an cư, còn người ta gọi là trường hương. Trường hương là bởi vì trong lúc mà mở cái những cái an cư như vậy đó thì có mở đại giới đàn, thường thường đã mở đại giới đàn, mở trong cái đại giới đàn đó thì nó thọ giới tỳ kheo hay là sa di hay là bồ tát, thì đương nhiên có các vị phát cái phát nguyện hay là phát tâm đốt liều, cho nên được gọi là trường hương. Đốt liều ở trên này có khi 3 liều 6 liều thì nó tùy cái phát nguyện của mỗi vị. Như vậy thì còn bên Phật giáo Bắc Tông bên đây là mình giữ theo truyền thống thôi mà. Chứ thật ra Phật giáo Bắc Tông đâu có đi sinh, thì mùa nào cũng như mùa nấy thôi, xuân hạ thu đông cũng ở chỗ, phải không? Mùa xuân cũng ở chùa, rồi mùa xuân hạ mùa hạ cũng ở trong chùa, mùa mưa cũng trong chùa, thì ai tới tới cũng vừa ba bốn mùa đều ở chùa, có đi hội đi mùa nào đâu, không mùa nào đi hết, như vậy thì cũng ăn cứ. Thành ra đây là tôi nói là làm theo truyền thống, giữ cái truyền thống đó, cái đó là cái truyền thống rất là hay và rất là đẹp, cho nên duy trì cái truyền thống đó. Nhưng mà đúng nghĩa đó thì bên Phật giáo Theravada, bên Phật giáo Nguyên Thủy đó thì họ mới giữ cái đúng. Thưa quý vị, nhân đây chúng tôi xin thưa thêm nói đến vấn đề ăn. Bởi vì đi sinh ăn thì mỗi một người ôm một cái bình bát. Bình bát này nó gọi là ứng lượng khí. Khí là khí cụ, là cái đồ vật dụng. Tại sao ôm bình bát đi xin ăn như vậy? Cái thứ nhất là một cái đời sống không nhà không cửa. Và cái thứ hai, đi xin ăn như vậy không có tài sản. Ngày ba bữa thôi, mà không, xin lỗi, ở thời Phật không có ba bữa như mình ở đây. Mình có khi bố cũng có. Gọi là nhất trung nhất thực, thọ hạ nhất túc. Ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Đức Phật không bao giờ ngủ dưới gốc cây hai lần, duy nhất một lần đi vô châu cây. Kỹ như vậy cho nên sợ cảm mến, sợ mến, thích vậy cho nên lần đi như vậy thì rất là giải thoát. Và cũng không sợ trộm. Trộm bố, có gì đâu ăn trộm. Giờ lấy đi, có ba y thôi. Ba cái đó y thôi. Rồi với một con bác, đó là cái gia tài sự nghiệp của Đức Phật và của các vị tăng đoàn. Như vậy là cuộc sống rất là an thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Nó không phải bận tâm cái gì hết. Không phải lo bữa nay sắc gọt nấu nướng cái gì cả. Thấy không? Mà xin như vậy có gì ăn nấy. Thời của Đức Phật là có gì ăn nấy. Cho nên trong cái giai đoạn đầu, trong cái lúc mà tăng đoàn đi như vậy, đông như vậy, một ngày 250 vị tỳ kheo, vị thứ hỏi, ai cũng dường cho hết. Chia ra. Chia ra từng lần mà. Đi như vậy. Và có cái mẫu chuyện cũng vui vui. Trong cái lúc mà đi khất thực như vậy thì quý vị biết giữa ngài Tu Bồ Đề là với ai ha? Ca Diếp. Ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp đi xin một vị thì lửa sống nghèo, một ông thì lửa sống giàu. Thì ngài Tu Bồ Đề ngài lửa sống giàu ngài đi, còn ngài Ca Diếp thì ngài lửa sống nghèo, tức là dân lao động đấy, ngài tới. Thì trong chúng cũng có xôn xao, cũng bàn tán này kia, thấy ngài Tu Bồ Đề có vẻ vì mập mạp trắng ngà đẻo rồi này kia, thì đúng rồi. Còn thấy ngài Ca Diếp ngài khổ hạnh quá, ngài ốm yếu này kia, thấy không? Ngài Tu Quan Đầu Đà mà. Nên như vậy thì trong chúng mới nói cũng xì xào này kia. Nên nói gì ngài Tu Bồ Đề đi lựa những cái nhà giàu ngày tới, vì nhà giàu thì đồ ăn đủ rồi, nó đầy đủ. Còn ông kia ông lựa với nhà nghèo đi thì dĩ nhiên là nó không có đủ. Vì vậy cho nên ngài Ca Diếp ốm. Đó là câu chuyện mà quý vị nào đã đọc ở trong kinh nào ha? Ai nhớ trong kinh nào kể câu chuyện đó đó? Đó là một cái hạnh tu rất là giải thoát. Vậy cho nên tổ Ca Diếp chọn cái gọi là Đầu Đà. Đầu Đà người ta dịch ra là đậu tổng, tức là sống một đời sống rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Mà quý vị thấy rằng cái cuộc sống mà càng đơn giản thì người ta lại càng hạnh phúc. Mà mình có nhiều chừng nào, vật chất dồi dào nhiều chừng nào chưa phải là hạnh phúc đau khổ. Nó bị ràng buộc trong sự đau khổ. Đó là chúng tôi nói sơ qua cái đời sống của Đức Phật khi xưa để cho chúng ta qua. Nếu quý vị nào có muốn tìm hiểu thêm thì nên đọc cái quyển sách gọi là Tăng Đoàn Thời Phật. Thì trong đó nêu rõ, nói rất là rõ cuộc sống của các vị tăng đoàn ngày xưa, thờ Đức Phật. Nói đến vấn đề ăn á, đó là chữ thực, chữ thực của chữ Tào đấy. Như vậy ăn tiếng Việt mình dịch là ăn, tiếng Quảng Đông nói trực trực phản, tiếng phổ thông thì chư phan chư phan trực phản, mình dịch là ăn. Thưa quý vị, có nhiều lúc chúng ta không biết tại sao mà các vị tổ chế ra mình ăn quá đường. Quý vị có thể ở bên ngoài đời đó thì mình ăn uống nó một cách gọi là quen rồi, nó tự do, nó không bị gò bó cái gì hết, không gò bó trong một cái hình thức nào hết. Ăn thì nó dễ phóc lên ăn thôi, có người ngồi trong bộ ăn mà ăn gì ngon, không cần bàn ghế rồi kia chứ mẹ. Nhưng mà ở ngoài thì bây giờ đối với những sinh sống ở đây này, là buổi tối là cái buổi cơm gia đình ấm áp, cần có buổi cơm ấm áp trong cơm gia đình, có dịp để mà trò chuyện với nhau cũng viên uống. Ngược lại trong truyền môn á, thì vấn đề ăn này tôi trình bày thêm để cho quý vị biết. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta thấy rất là hay. Cái ăn thiền môn trong thiền môn Phật tổ chế ra về cái nghi thức quá đường, bởi vì cái ăn thứ nhất là để cho nuôi dưỡng cái cơ thể, cái thân thể của chúng ta. Đấy là mình đưa thức ăn gọi là đoàn thực. Đoàn thực, mình đưa những cái thức ăn từng ngụm, từng miếng vào ở trong cơ thể mình. Như vậy thì cái chất ăn đó cần phải có sự dinh dưỡng, nó cần cái bổ dưỡng. Cho nên người ta cần phải chọn lựa cái thức ăn nào thích hợp cái cơ thể, người ta đưa nó vào, nó không bị trở ngại và nó không gây ra bệnh hoạn. Đó là do cái sự khôn khéo trong khi chọn lựa thức ăn. Về cái ăn trong Phật giáo nói nó có nhiều loại, nhưng ở đây tôi không có trình bày nhiều, và tôi chỉ nói rằng cái vấn đề phương pháp ăn. Ăn là một, nhưng cái phương pháp ăn mới là quan trọng. Ai cũng biết rằng ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Miếng ăn là miếng tôi, mất ăn một miếng nên đầu còn đỡ, khỏi đầu luôn. Như vậy thì nếu mà nó ăn trong cuộc sống mà ăn để mà sống chứ. Nhưng mà ăn thưa quý vị nó có nhiều cách. Cái phương pháp trong nhà Phật, Phật chế ra vấn đề ăn này, nó vừa đủ cái nuôi dưỡng cái sự sống thôi. Cho nên thời Phật, Đức Phật ăn một bữa thôi, duy nhất là một bữa thôi. Cho nên các vị mà Theravada nguyên thủy bây giờ buổi chiều họ có thể uống sữa, và cũng ăn giữ một bữa thôi, cái truyền thống là giữ một bữa thôi. Bây giờ tôi không nói vấn đề đó, mà tôi chỉ nói phương pháp. Cái phương pháp ăn trong nhà Phật nó rất là quan trọng. Xin quý vị chú ý vấn đề này. Nếu chúng ta ăn mà muốn cho cái thực phẩm nó được tiêu hóa dễ dàng, tại sao mà trong nhà Phật bảo mình phải ăn trong quan nghi, ăn trong chánh niệm, không được suy nghĩ tạp? Và nếu chúng ta ăn trong buồn, trong cái sự giận tức, ăn trong cái sự ganh tị, ăn trong cái sự mà nóng nảy, dỗi dàng, thì đó là rất hại cho cơ thể. Thật sự quý vị đi hỏi các chị mà bác sĩ chuyên về vấn đề này. Nếu chúng ta ăn mà chúng ta giữ một cái tâm hồn thư thái, ăn không phải bị ràng buộc bất cứ một cái thứ gì. Cho nên khi mà lên ngồi món ăn rồi, ngồi lên món cơm ăn rồi đó, là tuyệt đối không được nghĩ bất cứ một chuyện gì tạp nhạc thế gian. Trong nhà Phật như vậy, đấy là gọi là chánh niệm. Và ăn như vậy rồi thì tất cả những cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó đều giãn ra, nó thư giãn hết. Vì chúng ta trong lúc chúng ăn, chúng ta có một cái chánh niệm, giữ được chánh niệm là mình đang ăn và đang thở, đang gấp đồ ăn, đưa vào món ăn vào, mình có thể thưởng thức được cái hương vị của cái món ăn thực phẩm đưa vào trong miệng. Thì như vậy đó gọi là trong nhà Phật gọi là ăn trong chánh niệm. Và ăn trong chánh niệm như vậy thì chúng ta có cái sự an lạc ngay. Mà chính cái an lạc đó nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta nó được sinh hoạt một cách rất là đều, tất cả những cái bộ phận nó không bị co thắt lại, và nó không bị cái gì làm cho nó phải sinh hoạt khó khăn. Đấy là cái phương pháp. Cho nên quý vị nhớ là lúc nào nó ăn trong chánh niệm và an lạc. Đó là cái điều mà chúng tôi cứ vào những cái lời của Phật, của Tổ dạy, thì chúng nói rằng mời đại chúng ăn trong chánh niệm và an lạc. Nếu như vậy thì chúng ta ăn cái phương pháp ăn đó là chúng ta gìn giữ được cái chánh niệm. Thứ nhất là chúng ta có quay nghi. Trong quay nghi dạy chúng ta là không được ăn cùng mãi, không được nghe lớn tiếng, và nên nghiền ngẫm thức ăn cho thật nát, chớ dội nuốt nhé. Nếu mà chúng ta ăn mà có bằng trừ ra đang không có, khi mà đang yếu quá thì nó điều đạo, mà điều đạo có nguy hiểm cho bao tử vô cùng. Như tôi bây giờ đây, thế như cái bao tử mình mà nó làm việc không ấy là bởi vì cái sức ăn của mình nó không được nhai nát. Quý vị đọc qua sách dưỡng sinh cũng vậy thôi, người ta cũng dạy cách mình ăn uống phải cho kỹ lưỡng. Như vậy thì cái phương pháp ăn trong nhà Phật không phải chỉ có bên khoa học, mà Đức Phật ngày thời xưa, thời của Đức Phật chưa có khoa học, chưa có gì hết, khoa học nó mới tiến bộ khoảng vài thế kỷ thứ 18-19 ra đây thôi, phải không? Nhưng mà rồi chỉ cho mình cái cách ăn trong chánh niệm, và đó là một cái cách. Nếu mà quý vị ở trong gia đình cũng vậy, tuyệt đối đừng bao giờ ăn trong sự buồn giận. Ăn trong sự nóng giận là nguy hiểm cho tỳ vô cùng. Nó làm chết bao nhiêu tế bào của mình, và tất cả những bộ phận mình đều bị co thắt lại hết. Bởi vì khi quý vị nóng, quý vị buồn, tất cả những cái máu huyết của mình nó không bình thường, nó hoạt động không bình thường. Cho nên quý vị thấy những người nào mà nóng nảy nhiều, giận hờn nhiều, ganh tị nhiều, người đã sống lâu, bảo đảm. Sư thật mà nói, bởi vì mỗi một lần như vậy, mỗi cơn giận mình nó lên, nó rốt đầu. Cho nên đó, quý vị đọc một cái bài người ta gọi là ba ngày Tết yêu cầu quý bà nên hạ quả, đừng để quả giọng lên nhiều. Bởi vì mà tiếp cận với ông Táo, mà ông Táo ở là quê chưa để cho lửa ở đây điện. Nhưng mà thật sự mà nói, ở đây nói xin lỗi, người nấu nướng có nhiều người cho nó xong, mấy cô nhà tù sao nó nóng nảy quá. Thật sự nó có những cái mà mình phải tìm rõ cái nguyên nhân. Nóng nảy nó có nhiều cái lý do đó. Nhưng mà người ta chỉ nhìn thấy, người ta nói tại sao nóng nảy quá. Vậy cho nên cái tiếp cận với cái sự là cái lửa đó nó cũng nguy hiểm. Bởi vì nó ngoài cái lửa vật lý ngoài nó đã nóng, rồi cái lửa tâm lý nó lại cháy. Do đó cho nên nó tác hại vô cùng cho cái cơ thể chúng ta. Đấy là nó thật. Thì cho nên người ta gọi là tâm bình khí hòa, thì nó cái sự sống nó rất là điều hòa thì nó tốt. Cho nên cái ăn uống ở trong quý vị đọc trong Đại Thừa Chỉ Quán Lượng á, nó cũng dạy, Tổ dạy cho mình về cái cách của thứ hai á, dạy cách điều hòa ăn uống. Điều hòa hơi thở, điều hòa ăn uống, điều hòa ngủ nghỉ, nó có 6 phương pháp điều hòa. Là chúng tôi nói sơ như vậy ha. Vậy cho nên ăn á là chúng ta không được nói chuyện. Và khi mà chúng ta nói chuyện thì cái nhai của mình nó mình không kiểm soát được. Cho nên ăn trong yên này. Cái người mình nói chuyện thì suy nghĩ năm trên năm dưới này kia, thì cái tán tâm tạp thoại đó, cái tán tâm như vậy thì cái thức ăn của chúng ta nó không dễ tiêu hóa được. Rất là hay, đó là nói về thực tế, chưa nói vấn đề tiêu hao của đàn na thí chủ không được nghĩ là chuyện này chuyện kia, cái đó là cái khác nữa. Rồi đó là chúng tôi giảng sơ về cái từ khất sĩ. Chúng tôi xin nói lại, khất sĩ là người sinh ăn. Người sinh ăn đây có hai. Một là trên xin giáo pháp của Đức Phật, tức là những cái lời Phật dạy, áp dụng những cái lời của Phật dạy vào trong đời sống hiện thực của chúng ta để nuôi lớn pháp thân huệ mạng của chúng ta. Mà pháp thân huệ mạng gọi là tinh thần hay là tâm linh á, đời sống tâm linh rất là quan trọng. Cái thứ hai là nuôi sống người vật chất, tức là cái cơ thể của chúng ta, để giúp cho chúng ta có một sự sinh hoạt, cơ thể lành mạnh để sinh hoạt. Rồi đến cái chữ bố ma. Chữ bố này là gì? Người ta gọi là khủng bố hay là bố ráp, tức là làm cho sợ hãi. Nhậm giận thạnh si vô bố quý. Thạnh si như lộ thảo đầu phố, thì cái chữ bố này là cho sợ. Khủng bố mà làm cái gì đó làm cho người ta khủng hoảng tinh thần. Bố nó có hai, bên ngoài bên trong. Như vậy ma đây là gì? Tức là những cái chướng ngại. Chứ ma đây quý vị đừng có hiểu ma là hiện hình nhắc người ta này kia, đừng nghĩ vậy. Ma trong Phật giáo không có nói chuyện đó. Mà ma đây có nghĩa là những cái mà nó làm cho mình chướng ngại trên cái đường tu tập của mình. Những cái gì mà nó đi gây ra những cái chướng nhiên chướng ngại đó đều gọi là, nói chung gọi là ma. Một lời nói mà người ta làm cho mình thối bồ đề tâm thì cái tội người đó rồi, đó là ma đấy. Ma đấy. Còn một cái lời nói mà làm cho mình hoan hỷ, mình được nở nụ cười, đó là Phật. Cái tâm Phật, còn hồi nãy là cái tâm ma. Làm cho mình sợ, làm cho mình phải thối bồ đề tâm, làm cho mình chùn bước đi, đều là ma đấy. Như vậy cũng một lời nói ra mà lời nói của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền, mà một lời nói ra là của ma, của ma, của quỷ. Vậy cho nên mà cái mà đi thì trong tâm nó đã là ma, cho nên phát ra lời nói cũng là ma. Ma ma Phật Phật chính do ta, ma Phật khác nhau chỗ chính ta, đúng không? Như vậy thì bố ma là làm cho ma nó sợ. Ma đây có hai, tức là ngoại, ngoại ma, hai là nội, nội ma. Nội ma là gì mà ngoại ma là gì ha? Ai nói đúng hay à? Ngoại ma đây là chỉ cho gì? Ma nào? Ma nào? Ngoại ma là chỉ cho ma nào? Ma ngũ dục lục trần. Ma ngũ dục lục trần hay là ma bát phong? Bát phong lợi si quỷ dự sinh cơ khổ lạc. Đó là ma hết. Như vậy là chúng ta hãy định nghĩa chữ ma là gì? Ma tức là làm chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại trên sự bước đường tu của mình, và chướng ngại cái chân tánh của mình. Nếu nói cạn thì chết đứa ngại trên bước đường tu, để đi tìm cái đạo lý, cái chân lý giải thoát. Nó làm ngược lại, đi ngược lại cái sự giải thoát của mình, đều là ma. Mới vừa mà có tràn ra thấy bộ phim may qua rồi, vợ tràn lại, và ông tràn ra coi cho hết bộ phim, thế là ma rồi, thấy không? Mới sự thằng đi đem con lại gửi rồi cũng gặp ma nữa. Nhìn đấy là ngoại ma, còn là ngoại ma đi về thì ngũ dục lục trần nó đều là ma. Mà ma đó nó có cái công năng là nó sai sự chúng ta và nó điều khiển chúng ta. Như vậy thì chúng cái gì làm trở ngại cái bước sự tu hành của mình đều là ngại. Mình đang tìm phước đức, mình muốn đi để mà tìm được phước đức mà nó lại không, nó làm chướng ngại không được phước đức thì nó là ma. Như vậy là chúng ta hiểu ngoại ma tức là ngũ dục lục trần, sắc tài sắc danh thực tùy, sức sắc trên đương vị xuất phát đều là ma. Ma chưa? Nội ma tức là ma phiền não, tức là kiến tư hoặc phiền não. Nội ma tức là ma bên trong. Ma này dữ dội, ma này rất là khó. Nổi giận lên, ma chưa? Nổi nóng lên, ma chưa? Rồi nó phá, lúc đó nó đang đốt cái tánh không có nóng. Mình sẵn có cái tánh không nóng, bây giờ nổi nóng lên để đốt cháy thì nó làm chướng cho cái tánh không nóng. Nổi giận lên, mình sẵn có cái tánh không giận, bây giờ ngồi đây có giận không? Không có giận gì hết. Rõ ràng mình sẵn có cái tánh đó, mà cái tánh không giận đó là Phật tánh. Còn nổi giận lên là ma tánh, thú tánh. Còn ngồi đây không có gì hết là nhân tính, là Phật tánh. Thành ra mỗi người đều sẵn có cái tánh đó, nhưng tại vì mình không gìn giữ được, mình không khéo gìn giữ để thả lỏng cái tâm mình ra, đi theo ngoại cảnh. Và ngoại cảnh nó sẽ điều khiển mình, nó hướng dẫn mình đi. Chính vì vậy cho nên gọi là theo ma, bị ma nó sai sự. Đó, do đó cho nên chúng ta hàng ngày bị ma đó gọi là ma phiền, phiền não. Ma phiền não thì người ta nói, người ta chia ra làm kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc. Đó là người ta chia ra như vậy, nhưng mà nói chung là những cái loại phiền não. Thì những loại này hoàn toàn chúng ta đều bị nó phá nát hết. Và nếu có người nào có sự vận dụng công phu tu hành, có nghĩa là chúng ta có áp dụng. Không phải chúng ta chỉ nghe xuông, học xuông, mà chúng ta có áp dụng một phần nào đó vào đời sống hiện thực của chúng ta. Thì như vậy tương đối người đó đã dẹp bớt một phần nào, một phần nhỏ nào của ma chướng, tức là nội ma. Còn nếu mình chỉ nghe bằng lý thuyết xuông và không có ứng dụng tu tập, vận dụng công phu trong sự sống của mình, thì đó là chỉ là một cái điều chỉ nghe bên đây qua bên đây thế thôi. Thế là hoàn toàn không có tiêu trừ một cái tập khí của chúng ta. Chúng ta có hai cái tập khí mà tôi xin được nhắc lại. Mỗi người chúng ta đều có hai cái tập khí xấu và tập khí tốt. Trên bước đường tu là chúng ta phải làm thế nào phát triển được cái tập khí tốt. Mà phát triển được cái tập khí tốt là chúng ta trên bước đường trở về với Phật, với Phật tổ. Còn nếu chúng ta đi theo cái bước đường tập khí xấu, tức là nó sai sử mình, bữa nay mình ghét người này nhé, và nói xấu người này nha, là chúng ta nô lệ cho mặt. Và chúng ta đang làm nô lệ cho cái tập khí xấu, nó làm chủ chúng ta, điều khiển chúng ta, và chúng ta đang nô lệ nó. Như vậy thì giải thoát và nô lệ là tự tâm trong tâm mọi người chúng ta. Rõ ràng nó như vậy. Cho nên đạo Phật là nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống chứ không phải là nghệ thuật nói. Là chúng ta có áp dụng vào ít nhiều gì chúng ta cũng được giải thoát ngay trong sự ràng buộc. Cho nên các đọc cái bài 8 sau khi mà chúng ta lại 9-12 lại đó, có cái bài 8 trong cái phút qua rất là hay. Chúng ta ở trong bồ đề mà chúng ta không thành tịnh là bởi vì chúng ta bị ma chướng nó phá hết, nó làm cho chúng ta điêu đứng rất là đau. Như vậy thì đánh giá con người không phải trên cái hành động, trên cái việc làm, trên cái tài, mà đánh giá con người ở nơi cái chỗ thực hành, cái chỗ dẹp bớt những tập khí. Bây giờ mình biết mình có cái tập khí xấu. Thứ nhất là tôi nói những cái tập khí sơ sơ thôi. Cái người có những cái tập khí, mà cái tập khí này nó không phải là một đời này mà nó nhiều đời, không phải đời này. Ngoài những cái tập khí mà nó căn bản như tham sân si mạng nghĩ ác kiến nó ra, thì những cái tập khí này nó quá sâu dày, nó còn hơn quả cú nữa. Tập khí này thì khó trừ khó đoạn rồi, nhưng mà những cái tập khí mà chúng ta mới buông tập trong hiện đời này, thí dụ như nói nhiều, chúng tập khí. Bây giờ không nói nhiều, làm thinh cũng là tập khí. Có người thích nói mà người không thích nói, như vậy là hai cái tập khí này nó khác nhau. Như vậy là người tập khí đó nói nhiều thì có thích cái người làm thinh không? Thích không? Tôi nói mà không nghe hả? Đi hả? Nó hoài không nghe, không nói trả lời gì trên trời. Khi dễ tôi hả? Tôi lại có một câu hỏi cũng rất buồn cười. Họ mail lại hỏi tôi thế này: hơi thưa Tài, khi mà con nói chuyện với người đối diện, nếu con nhìn thẳng vào mặt người đó thì con thấy nó bị kỳ, mà nếu không nhìn thì cũng bị kỳ. Bây giờ nhìn thẳng vào mặt cũng thấy kỳ kỳ, sợ người ta mắc cỡ đồ này kia. Mà bây giờ nếu mà không nhìn thì người ta cho là mình khinh khi người ta. Như vậy thầy cho con ý kiến như thế nào? Nhìn thẳng thì cũng kỳ, không nhìn cũng kỳ, thì bây giờ sao? Hả? Không nhìn thẳng vào mặt thì cũng kỳ, mà nhìn thẳng vào mặt cũng kỳ. Tôi nói chỉ còn thứ một kỳ nữa, đó là ba kỳ mới có bắt đường còn chưa nào. Thưa quý vị, khi nói chuyện nó gọi là quý vị nào đã từng đọc một cái quyển của Nguyễn Hiến Lê đã dịch của một nhà học giả Tây phương đó, gọi là nghệ thuật nói trước công chúng, mà ông giảng sư nào cũng phải học cái nghệ thuật nói trước công chúng. Thì tôi không có trả lời nhiều, tôi chỉ nói một cách đơn giản thôi. Nếu là người lịch sự, khi nói chuyện nên nhìn thẳng vào đôi mắt người đó, nhìn bằng một cách thiện cảm, nhìn bằng một cách từ cái tâm của mình, cái lòng của mình chân thật xuất phát ra. Vì vậy cho nên không nhìn thẳng vào người ta gọi là kỳ thị. Kỳ thị là nhìn, kỳ là một xem bệnh, tức là kỳ thị là nhìn xéo, nhìn không có nghe, gọi là kỳ thị. Ông nói kỳ thị tôi, có nghĩa là không nhìn thẳng. Như vậy là cái phương pháp, gọi là cái cách mà nghệ thuật nói chuyện với nhau, là người ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt của cái đối phương, của người đối diện, và nhìn vào đôi mắt đó bằng một cách rất là chân tình, rất là thiện cảm, thì như vậy người đó sẽ cảm tình với mình ngay. Mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi nói mà anh nghe tôi, hay là chị nghe tôi bằng một cái sự chú ý, và người nói nói thẳng, nhìn thẳng như vậy là đem hết tất cả những cái tình cảm của mình cho người đó. Đó là cái nghệ thuật. Cái thứ hai, nếu mà không nhìn thẳng vào mắt người ta mà nhìn chỗ khác á, thì đâm ra mình coi thường người ta. Cho nên khi nói chuyện đó, ví dụ như tôi nói, mở mà nói chuyện thì phải dừng lại để nghe cái câu nói tôi như thế nào, tầm thinh cứu khổ hạnh quan âm. Thì bây giờ mình nhìn, mình dừng lại thì nghe người ta nói cái gì và nhìn thẳng vào đôi mắt người đó, chứ đừng có trong lúc mà mình đang cái chuyện đây mà mình ngó ngang đầu kia, ngó quốc đầu nọ, cứ nghe này kia nọ, như vậy tỏ ra là mình coi thường người ta, khinh khi người ta, không có sự tôn trọng. Thành ra đó là cái nghệ thuật. Thành ra gì vậy, cho nên nó hỏi tôi thì tôi nói, tôi phân tích như vậy, đại khái như vậy thôi. Đó là cái ý kiến như vậy. Thứ hai là bố ma, phải không? Rồi, nó sơ sơ thôi nha. Như vậy cho nên làm sao mà cái nỗi ma này nó quan trọng quá. Thứ ba là phá ác. Thì đây là ba cái thứ này nè, là cái nhân của tỳ kheo. Mà qua cái quả, cái quả đó là A-la-hán. Nhân là của tỳ kheo, mà chính quả là A-la-hán. A-la-hán thì có mấy nghĩa? A-la-hán á, mấy nghĩa? Một là sát tật, hai vô sanh, ba ứng cúng. Đó, đây là cái quả, ở đây là nhân. Nhân là tỳ kheo, bên đây là khất sĩ bố ma phá ác, bên đây quả của gì? Quả là ác là sát tật, vô sanh, ứng cúng. Sắc A La Hán có ba nghĩa, tỳ kheo có ba nghĩa. Cái chữ phá ác này nó đồng với sắc tật, nó đồng nghĩa với sắc tật. Sắc là giết, tật là giặt, tức là giết hết. Đức Phật là cái người giết sạch hết, giặt ngoài giặt trong, cho nên lên thành ngôi chánh giác, thành đạo, sạch hết vô minh phiền não, nội ma ngoại ma đều sạch hết, gọi là sắc tật. Như vậy thì người nào giết giặt nhiều thì người đó được ca khúc Hải Hoàng số. Nó nhớ giặt ở đây là giặt trong nghe, giặt phiền não của mình đấy, sắc tật ở đây giặt phiền não đấy. Vô sanh tức là không còn sanh tử, không còn sanh trở lại, không còn tái sanh trở lại trong cái cõi đời, tức là vô sanh. Nhưng mà vô sanh mình nói như vậy cái nghĩa thường thôi nha, chứ thật ra nó không phải nghĩa đó. Cái chữ vô sanh đây nó không phải là nghĩa đó đâu. Vô sanh là cái nghĩa là không sinh, không diệt. Mà trong cái cụm từ trước ai hỏi tôi đó, cụm từ là vô sinh pháp nhẫn. Cái từ này rất là quan trọng. Vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh, hiện tại hiện đây mình có sinh. Cái tâm mình, cái sinh đây phải là mình sinh ra chào đời, mở mắt chào đời, mà sinh đây tức là mình giấy cái niệm khởi lên. Mà mình vừa giấy cái niệm mình khởi lên là đã sinh. Và cái niệm đó nó lặn xuống gọi là diệt. Sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh. Nó một cái dòng liên tục. Cho nên trong di thức học nó gọi là cái gì đó, như một dòng nước thắt, một dòng chảy, một dòng nước chảy. Sanh diệt như một cái dòng nước chảy trôi. Vậy cho nên vô sinh tức là không sinh, không diệt. Mà không sinh, không diệt đừng sợ hãi. Bây giờ các pháp hiện đời này, cái gì có sinh ra thì cái đó mới có diệt, còn cái không sinh tất nhiên là không có diệt. Cho nên người ta tu hành là gì? Trở lại với cái đầu nguồn của sự sống, tức là trở về với cái nguyên thủy là vô sinh. Cho nên khi mình giữ cái tâm thái bình an, yên lặng, không một niệm giấy khởi lên, lúc đó là chúng ta gần kề với vô sinh. Cận kề thôi chứ không phải là vô sinh, vì nó còn có những cái niệm nhỏ nhặt mà chúng ta không nhìn ra. Tới bậc A-la-hán vị xã, A-la-hán mới biết được đó. Vậy cho nên vô sinh pháp đây là cái pháp nhẫn, là an trụ nơi cái pháp vô sinh, an trụ trên cái pháp vô sinh. Tức là như tôi nói, giữ được cái tâm thể yên lặng được một sát na thôi, hay là một giây thôi, là chúng ta đã tiếp cận được với cái sự sống của chúng ta. Còn hàng ngày đây là mình sống trong sự phóng thể, sống trong sự buông lung, trong cái phóng túng, chạy hoàn toàn chạy theo cảnh và nô lệ cho ngoại cảnh hết. Vì vậy cho nên chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta tham thiền nhập định trì chú, vì đó vân vân, tất cả những pháp môn đều đưa chúng ta trở lại đầu nguồn của sự sống. Đây gọi là vô sinh, gọi là niết bàn. Vô sinh pháp nhẫn là tên khác của niết bàn. Tên khác của niết bàn thôi. Khất sĩ bố ma phá ác, sát tặc vô sanh ứng cúng, đến được cái trình độ như vậy đó thì mới đáng thọ của trời người cũng dường. Đây là quay A-la-hán. Thành ra A-la-hán là một cái danh từ chung. Nếu ai đến đạt được đến cái trình độ này thì đều gọi là A-la-hán hết. Nếu người nào mà vẫn dụng công phu tu hành, diệt trừ được hết phiền não thì các vị đó người ta gọi là A-la-hán. Như vậy là nãy giờ giải thích có từ ngữ tỳ kheo và A-la-hán. Những cái từ ngữ này quý vị đang nghe lại kinh Pháp Hoa chúng tôi giảng năm 98 thì chúng tôi có trình bày rất là rõ. Bây giờ chúng ta giải thích thêm về cái chữ tăng. Cái chữ tăng đó có nghĩa đó, cái nghĩa chính của chữ tăng đó là hòa hợp. Tăng gọi là tăng đoàn đó. Một là chữ tăng là một trong 30 tâm bảo Phật có tăng. Thì chữ tăng đây đó tiếng Phạn gọi là sangha, mà trong qua dịch ra nó có ba nghĩa ha: hòa hợp, và gì nữa, thanh tịnh, và gì nữa ha, hòa hợp, thanh tịnh, còn nghĩa nữa không? Hòa hợp thanh tịnh, hai nghĩa căn bản. Trong nhà Phật có 6 pháp lục hòa. Lục 6 pháp lục hòa. Một là thân hòa đồng trụ. Vì cái chữ tăng này cho quý vị biết ha. Thân hòa đồng trụ. Thứ hai là khẩu hòa. Khẩu hòa vô tranh ha. Ba là ý hòa đồng nghiệp. Ý hòa đồng nghiệp. Bốn, kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải. Năm, kiến hòa đồng giải. Cái gì nữa? Lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân. Chữ quân này là quân là chia đó. Lợi hòa đồng quân. Cái quân này quân 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 là chia đều đó, chia đều đó, quân hát phải không? Quân là chia đều ra, bình quân đó. Tôi nghĩ cô chứ, quân bình mà, quân bình mà. Nói qua đồng quân, rồi gì nữa? Giới qua đồng tu, giới qua đồng tu. Trong nhà Phật có nêu ra sáu pháp lục hòa, mà cái sáu pháp lục hòa này rất là hay. Mình đọc qua thì mình coi nó thường phải không? Mình nghe qua coi nó thường lắm, nhưng mà nó rất là hay. Nếu chúng ta áp dụng được sáu pháp hòa này, thế giới hòa bình, nhân sinh sống rất là an lạc. Chỉ cần giữ đúng sáu pháp hòa này thôi thì cuộc sống này phải nói rằng rất là tuyệt diệu. Thăng hoa đồng trụ nghĩa là mình sống chung với nhau trong một cái đoàn thể, và thăng hoa đồng trụ như chúng ta đang sống trong một ngày ở trong một cái trú xứ, trong môi trường sinh hoạt, trong môi trường như thế này, gọi là thăng hoa đồng trụ, đồng ở chung, thân người này thân người kia sống chung với nhau mà không có cái sự cọ quẹt hay không có sự làm cho mất lòng nhau, thì đó là thân hòa đồng trụ. Nói gì sơ thôi ha. Khẩu hòa vô tranh là không có cái miệng nó vẫn hòa, thân đã hòa rồi, thân hòa đồng ở rồi, sống chung với nhau, và cái miệng phải giữ cái miệng, thân đã hòa mà cái miệng không hòa cũng được. Thành ra cái miệng này nó cũng quan trọng, giữ cái miệng phải hòa, không có tranh cãi, không tranh cãi, không hơn thua, không có vấn đề thị phi, tranh chấp với nhau, gọi là khẩu hòa vô tranh. Khẩu hòa vô tranh, giữ được cái này là chúng ta rất là hay. Đoàn thể mà giữ được cái miệng này, giữ được cái khẩu này là một đoàn thể rất là im ổn, an lành. Còn nếu không giữ được cái này là cứ tranh cãi hơn thua hoài. Sống chung mà cái tranh cãi đây là nói trong cái phạm vi từ gia đình cho đến một đoàn thể cho đến xã hội. Cái sau ngày hôm nay người ta đấu khẩu với nhau, mà đấu khẩu với nhau rồi có thể đưa đến đấu gia đình với nhau, nếu mà khẩu không có dàn xếp được. Cái thứ ba gọi là ý hòa đồng việc. Cái ý hòa đồng việc này, cái miệng hòa rồi, nhưng mà cái ý này, thân khẩu ý, tức là ba nghiệp. Nên đây là giữ ba nghiệp thanh tịnh ấy. Như vậy là cái ý này, tức là những cái suy nghĩ, những cái tính toán tư duy của mình á, những cái so đo tính toán của mình trong cái tư tưởng của mình á. Thì cái tư tưởng của mình, thưa quý vị, nó không có ai mà giống ai hết. Trong cái tí ý nghĩ của mình không người nào mà giống hình người nào cả. Mỗi người có một cái ý nghĩ khác nhau, mà chính cái ý nghĩ khác nhau đó mà đi ra cái sự tranh cãi hơn thua. Đó người ta gọi là chiến tranh ý thức hệ. Chiến tranh ý thức hệ tức là từ một cái suy nghĩ của mình, làm sao mà mình suy nghĩ giống người kia được, mà mình bắt người khác phải suy nghĩ đúng theo cái nếp nghĩ của mình, thì đó là độc tài, độc đoán. Như vậy thì gọi là khống chế tư tưởng. Ý hòa đồng diệt, chứ hòa đồng đây là cùng vui. Giữ được cái ý nó hòa hợp với nhau rồi thì rất là vui vẻ. Chứ diệt đây là vui vẻ. Ý hòa đồng diệt. Thành ra trong ba cái nghiệp này, thân, khẩu, ý, thì cái ý rất là quan trọng. Nếu cái ý không hòa thì hai cái này không bao giờ hòa. Để như vậy thì chúng ta sống trong một cái đoàn thể như thế này mà chúng ta giữ được ba cái này thôi là một cái đoàn thể đó phải nói rằng rất là tuyệt vời. Thân khẩu ý. Bây giờ tới cái kiến hòa. Cái kiến hòa đồng giải. Chứ kiến hòa đây, kiến là kiến thức, cái hiểu biết của chúng ta. Như chúng ta đã học như thế này, trùng tuyên như thế này, đó là chúng ta đem cái sự nhận thức, cái hiểu biết của mình một chút nào đó mình chia sẻ lại với mọi người, thì đó là kiến hòa đồng giải. Bất cứ một cái sự học hỏi nào, một cái sự tu tập nào, một cái qua những cái kinh nghiệm trong đời sống hiện thực của mình mà mình có thể trao đổi, chia sẻ với những người khác đều là nằm trong cái kiến hòa đồng giải hết. Cho nên bây giờ ta cái từ kiến hòa đồng giải này nó hay ở cái chỗ là đồng giải, tức là chúng ta cùng nhau trao đổi tìm một cái đáp số của một cái vấn đề. Chứ đừng có cái ý niệm rằng tôi phải nghe theo tôi và tôi phải hơn anh, tôi tranh luận như thế này thế kia. Làm như vậy thì cái đó là không hay. Cái kế hoạch đồng giải, lợi hòa đồng quân, có nghĩa là mình có những cái lợi độc gì đó thì mình chia đều nhau. Mà thế giới ngày nay chiến tranh liên miên là bởi vì người ta thiếu cái lợi hòa đồng quân và thiếu cái sự kế hoạch đồng giải. Lợi hòa đồng quân bây giờ trên thế giới đâu phải là nghèo, phải không? Nhưng tại vì cái người giàu họ tích lũy nhiều quá, những cái tài sản này kia họ chỉ cho riêng họ thôi, thành ra họ không có được phân phát, phân bố cho ai hết. Vì vậy cho nên người nghèo thì quá nghèo mà người giàu thì quá giàu, cái sự sống nó bị chênh lệch với nhau như vậy mất, nên là nó không được quân bình như vậy, cho nên nhân loại mới đau khổ. Chứ bây giờ nếu mà của cải được phân đều ra, chia đều ra thì như vậy là cái xã hội nó sẽ được yên ổn. Như vậy là cái lợi hòa đồng quân này, đó là tôi nói rộng. Còn nếu nói trong chung thì có cái lợi điều lợi nào thì mình có thể chia sẻ với nhau từng miếng ăn. Cho nên trong đời cuộc sống của tăng đoàn thì tất cả những cái gì đó được sống chung. Người ta không có cái sổ băng riêng, cũng như không có xe hơi riêng, chỉ là sống trong một sự chung thôi, chứ không có những cái mà riêng tư. Mà không có riêng tư như vậy thì cái cuộc sống đó, cho nên Hòa Thượng Nguyễn Đức Hạnh hay công bố là nói rằng chúng tôi là vô sản thứ thiệt. Chúng tôi là mọi người vô sản thứ thiệt. Chúng tôi không có tài sản gì hết, không có gì tài sản hết, phải không? Là vô sản. Vô sản nhưng mà còn một sản nữa. Vô sản. Vô sản thì giới hòa đồng tu, cùng nhau giữ một đồng giới lực để cùng nhau tu hành. Đây là sáu pháp luật hòa của Đức Phật dạy. Thì thường thường ở trong cái khóa tu của chúng ta lúc nào cũng nêu ra cái phần này, cái luật hòa này. Thì nhân đây chúng tôi xin được đọc một cái bài thơ về sáu pháp luật hòa mà chúng tôi đã viết đăng trong cái quyển Hướng Dương Thị Tập. Nếu quý vị nào có thì quý vị đọc ra.
Tôi xin đọc
cho quý vị nghe ha. Điều thứ nhất, thân hòa đồng trụ, đủ duyên lành hội tụ sống chung, thương yêu giúp đỡ không cùng, chớ nên kiếp đáp lạnh lùng của nhau. Người một nước đồng bào chung sống, phải có lòng quý trọng thương yêu. Người trên kẻ dưới dắt dìu, cùng nhau tiến bước một chiều vinh quang. Đó là thân hòa đồng trụ. Điều thứ hai, chớ toan tranh cãi, thân đã hòa miệng cũng phải hòa, nói năng cẩn thận đó mà, bao nhiêu công đức miệng đã đốt tiêu. Tạo bao nhiêu công đức miệng đốt hết. Người Phật tử cần nêu tánh tốt, nói lời lành 1122. Nói ra như nên đóng cột vậy đó, chứ không có hứa cụi, không có dốc. Tránh điều nói mỉa nói mai, nói châm nói chích thài lai hại người. Cái này cũng rất là nguy hiểm, thấy không? Điều thứ ba, vui cười hòa ý, thân khẩu hòa nhưng ý không hòa, bao nhiêu tội ác đó mà, đều do ý nghiệp tạo ra không lường. Người tu Phật tránh đường đau khổ, phải thành tâm thật ý với mình, tập tu hỷ xả tự tin, với người vui vẻ chẳng khinh xem thường. Điều thứ tư, trên đường tu tập phải giữ gìn giới luật tinh nghiêm, không nên tự ái trị hiềm, giới điều trật tự là niềm an vui. Nhập đạo rồi không lùi tiến bước, quyết một lòng thắng vượt chướng duyên, kỷ luật tay lái vững kiên, quyết tâm vì đạo theo duyên làm lành. Điều thứ năm, đành rành hòa kiến, được điều hay bài giải cho nhau, không nên ích kỷ tự hào, muôn điều hiểu biết ta cao hơn người. Vì ngã mạn làm liều bất kể, chẳng nể lời trưởng thượng giải răng, nói đùa lý giải vô căn, đó là tai hại phải răng lấy mình. Điều thứ sáu, quân bình vật hưởng, được của tiền phân thưởng đồng nhau, chớ nên thiên quỷ thấp cao, kẻ nhiều người ít là giao cắt tình. Kìa nhân loại muôn nghìn đau khổ, bởi lòng tham chất chứa riêng mình, mặc ai đói khát điêu linh, tiền rừng bạc bể riêng mình hưởng thôi. Đó là sau cái lục hòa chúng tôi làm cái bài thơ nói về lục hòa là như vậy. Rồi bây giờ ở đây á, thưa quý vị, là chúng ta học không có nghĩa là để cho mau hết bài, mà chúng ta nghe làm sao cái quan trọng á, là mình được hiểu, chứ không phải học để cho mau hết, từ từ chậm rãi, giống như mình ăn vậy đó, nào nhai kỹ chút nó dễ tiêu hóa. Bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt đi vào từng vị một trong 17 vị mà Đức Phật đã nêu ra, tức là các vị A-la-hán. Vị thứ nhất được nêu ra trong cái văn kinh, Ngài là trưởng lão Xá Lợi Phất. Chứ trưởng lão, trưởng là lớn, lão là già, mà mình kêu già lớn nghe kỳ quá. Nó già lớn. Thành ra cái trưởng lão đây là chỉ cho những người có đức độ. Những người có đức độ thì gọi là trưởng lão. Xá Lợi Phất, tiếng Phạn gọi là Sariputta. Sariputta thì thứ nhất là Xá Lợi Phất, Sariputta. Sari là Xá Lợi. Putta là Phất, Xá Lợi Phất. Như vậy thì ngày này lấy cái tên của mẹ mà đặt tên, cho nên cũng có nhiều tên là Thu Tử. Ngài còn gọi là Thu Tử. Có nhiều tên lắm. Xá Lợi Phất, chữ Xá Ri là Xá Lợi, mà Trung Hoa dịch là Thu Lộ. Còn cái chữ Bút Tra là Phất, Tàu dịch là Thu Tử, hay là Thân Tử, Châu Tử. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất là vị trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn. Xá Lợi, Ngài là một vị trí huệ bậc nhất. Nếu quý vị nào muốn biết rõ về cuộc sống, đời sống của Ngài và cái lịch sử của Ngài thì nên đọc cái quyển Thập Đại Đệ Tử. Ở đây thì chúng tôi không có thời gian để mà nói nhiều về cuộc đời của Ngài, nhưng mà có điểm đặc biệt, Ngài này là vì cái trí tuệ nó là vượt hơn mọi người ngay khi còn ở trong bụng mẹ. Thì ở trong bụng mẹ, người cậu biện lĩnh rất là giỏi, nhưng mà trước khi bà có thai, mang thai Ngài Xá Lợi Phất á, thì bà mẹ của Ngài đó biện lĩnh không lại người cậu của Ngài. Nhưng mà bắt đầu từ khi có thai Ngài thì người cậu biện lĩnh không qua, tức là không qua bà người mẹ. Thì sao vậy? Thì cho nên Ngài ở trong bụng mà giúp cho bà mẹ trong sự lý luận. Cho nên qua những cái cuộc mà lý luận này kia thì không ai qua Ngài được hết. Và thứ hai nữa là Ngài xuất thân từ ở trong ngoại đạo, cho nên Ngài đi chinh phục nhiếp hóa ngoại đạo một cách rất là dễ dàng. Trong các vị đệ tử của Đức Phật, hai người mà luôn sẵn với luôn luôn giúp là giúp cho Đức Phật á, là hai vị đại đệ tử, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Đứng về mặt tranh luận với ngoại đạo thì lúc nào Đức Phật cũng sai Ngài Xá Lợi Phất. Và đứng về mặt vận dụng thần thông để mà chinh phục ngoại đạo thì Đức Phật lại sai Ngài Mục Kiền Liên. Bởi vì hai vị này mỗi người có một cái sở trường đặc biệt. Nhưng mà Đại Xá Lợi Phất là Ngài người có trí tuệ, mà trong những cái cuộc biện luận trong sử ghi lại không ai qua nổi Ngài hết. Không có người nào mà có thể lý luận hơn Ngài được. Vì vậy cho nên mới tôn là Ngài là trí huệ đệ nhất. Mà nên nhớ là trí huệ đệ nhất trong hàng thanh văn thôi. Cái chữ thanh văn quý vị có hiểu không? Thanh văn có hiểu chưa? Hả? Có hiểu ai chữ thanh văn không? Chữ thanh á là tiếng, chữ văn là nghe, cho nên gọi là hàng các vị thanh văn là những vị này nghe từ ở nơi lời của Phật dạy, rồi các ngài ứng dụng tu hành qua cái pháp tứ đế, tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Nghe Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, thì sau khi các ngài nghe rồi, các ngài mới ứng dụng những cái lời của Phật dạy vào trong cái đời sống của ngài. Thí dụ trong đó, trong cái phần đạo đế thì Đức Phật nêu ra 70 pháp, 37 pháp trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, tứ của căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Thì nêu ra những cái phương pháp đó để diệt trừ hết phiền não, gọi là diệt đế. Khi mà diệt trừ tất cả những cái nguyên nhân gọi là tập đế là nguyên nhân gây ra đau khổ, thì các ngài nghe Đức Phật trình bày phân tích kỹ về tứ diệu đế, thì các ngài này áp dụng theo cái phương pháp đó. Từ lý do tại sao có khổ, tại vì các ông do lên cái tập nhân phiền não các ông trong nhiều đời nhiều kiếp, là các ông bị những cái đó, nó là cái nhân tố mà gây ra cho các ông đau khổ. Bây giờ các ông muốn diệt trừ cái nhân đau khổ đó thì các ông phải cần tu, tức là qua 37 pháp phương pháp, tùy theo các ông chọn lựa cái pháp tu nào hay thích hợp cho ông thì mới ứng dụng tu. Từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, Đức Phật nêu ra từng phần như vậy và ứng dụng tu. Khi ứng dụng tu thì các ngài đoạn trừ hết cái phiền não, gọi là diệt đế. Diệt là diệt trừ hết phiền não thì gọi là niết bàn. Cho nên từ cái đạo đế đến diệt đế như chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe rồi. Vì cho nên đây gọi các ngài là thanh văn là vì các ngài nghe từ cái âm thanh của Đức Phật nói ra. Rồi các ngài tu hành đắc quả A La Hán, vậy cho nên người ta gọi chung cho các vị này từ quả địa tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, gọi chung là thanh văn. Có hiểu không? Có hiểu không? Gọi chung là thanh văn. Còn duyên giác, khi quý vị đọc trong kinh á mà thấy thanh văn hoặc là duyên giác thì mình biết rằng duyên giác, duyên là thập nhị nhân duyên, giác là giác ngộ. Như vậy là những vị này giác ngộ 12 nhân duyên, tức là thập nhị nhân duyên mà Đức Phật đã nói. Từ vô minh duyên, hành hành duyên, tức tức duyên, nhân sắc, nhân sắc duyên, lục nhập duyên, xúc, xúc duyên, thọ, thọ duyên, ái, ái duyên, thủ, thủ duyên, hữu hữu duyên, sanh, sinh, lão tử, ưu bị khổ não. Thì như vậy qua 12 cái nhân duyên đó và các ngài giác ngộ được, diệt trừ cái đầu mối của 12 nhân duyên đó là vô minh. Vì vậy cho nên các ngài này tu là tu theo thập nhị nhân duyên, mà gọi các ngài là duyên, duyên gia. Nó cái tên gọi nó xứng với cái pháp tu của các ngài. Có nhiều khi mình không hiểu tại sao gọi là các ngài này gọi là duyên giác, các ngài gọi là thanh văn. Rồi còn cái Bồ Tát, Bồ Tát Bồ Tát tu cái gì? Pháp tu của Bồ Tát là lục độ. À, Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tắc Đỏ. Trung Hoa dịch là có hai nghĩa, một là hữu tình giác, hai là giác hữu. Hữu tình, hữu tình giác, ngài là một con người, Bồ Tát là một con người như tất cả chúng ta, ai cũng sẵn có cái tánh Bồ Tát hết, nhưng mà chúng ta chưa mở rộng được quả lòng. Người nào càng mở rộng quả lòng thì chúng ta xứng hợp với Bồ Tát, là một hữu tình mà hữu tình có giác ngộ. Ờ, là một con người mà con người có giác ngộ, cái giác ngộ mới thương người, có từ bi, có từ bi mới thể hiện cái tinh thần vị tha. Nhờ cái liệu từ bi đó mà nuôi dưỡng được cái đức tính gì, đức tính vị tha, bình đẳng, vân vân. Thì như vậy Bồ Tát là, nói một cách dễ hiểu hơn, là một con người không ích kỷ, là một con người biết thương người, thương vật, thương tất cả mọi loài, từ một loài cây cỏ, một loài sinh vật nhỏ nhất, cho đến mạng sống của một con người, các ngài đều trang trải cái lòng từ bi chan hòa khắp tất cả muôn loài, thì gọi là Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát có nhiều hạng, gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Chúng ta mới đi vào cái ngạch của Bồ Tát, bước chân vào cái phạm vi tu hành của Bồ Tát, là chúng ta tập sự, tập tành, thực hành theo cái hạnh Bồ Tát. Như vậy là người nào mở rộng được cõi lòng ra, mở rộng một phần nào của không gian tâm thức, thì chúng ta được một phần của tính chất Bồ Tát. Ai cũng có khả năng là Bồ Tát được hết, chứ không phải chỉ có Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Đó là các vị đó, người ta thành tựu cái quả từ những cái bước đi tập tành của thực hành những cái công hạnh, bằng phương cách là mở rộng quả lòng ra. Như vậy là chúng ta nên mở rộng quả lòng, đó là thực hành theo cái hạnh Bồ Tát. Mà có mở rộng quả lòng gì, cho nên quý vị thấy cái sức chứa đựng của Bồ Tát nó rất là rộng lớn, còn mình cái chứa đựng của mình cũng quá nhỏ. Cho nên vì vậy mà người ta gọi mình là Bồ cái gì nó Bồ Tát. Mình không làm được Bồ Tát là như vậy. Thành ra cái pháp tu của Bồ Tát là gì? Trong lục độ bố thí đứng đầu, thì bố thí nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, bố thí nhẫn nhục trì giới tinh tấn thiền định trí huệ, đây là sáu pháp tu của một vị Bồ Tát. Nhiều khi mình cứ nghĩ ở đây cái pháp tu này của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thế Chí vân vân, nghĩ như vậy là không có đúng. Bên các vị đó còn tu gì? Người ta đã trọn vẹn cái hạnh tu rồi. Bồ Tát trục độ đây là chỉ cho cái nhân để chúng ta, cái nhân tố để chúng ta hoàn thành được cái quả vị của Bồ Tát. Không có bước đi thứ nhất là không có bước đi thứ hai, và không có bước đi thứ hai thì chúng ta không đến được cái đích mà chúng ta nhắm tới. Cho nên cái bố thí là cái quan trọng vô cùng của một cái hạnh tu của Bồ Tát. Chữ bố là khóc, thí là cho, như vậy là có mở rộng quả lòng mới cho học được. Còn cái gì cũng bo bo cho mình hết, thề với lòng không bỏ rơi rớt. Mà thề với lòng không bỏ rơi rớt vậy thì cho ai? Vậy cho nên mở rộng quả lòng từ một cái lời nói cũng có thể tha thứ, có thể bao dung, mở rộng cái tâm thức bao dung, mình ôm tất cả vào lòng, đó là hạnh tu của Bồ Tát. Ôm ấp tất cả vào lòng, mà khi đã có cái tình thương như vậy rồi thì không có vấn đề hận thù và không có vấn đề ganh tị. Nếu chúng ta tập sự mà thật sự mà nói, có tập mở rộng cõi lòng ra, thấy ai làm tốt mình nên tùy hỷ, thấy người đó làm lợi ích cho người khác mình nên phát tâm tùy hỷ cho người đó và tán dương công đức của người đó, đừng bao giờ có ý ganh tị. Cái ganh tị đó là cái nhân tố của địa ngục, cái nhân tố của đau khổ trong đời hiện tại cũng như đời sau. Bởi vì khi mình khởi cái ý niệm ganh tị là bản tâm mình, cái tâm của mình bất an rồi, nó đã lộn xộn rồi, nó đã ngấm ngầm trong đó, nó đốt cháy mình từng giây phút rồi. Như vậy thì cái hậu quả, cái nhân như vậy thì cái hậu quả là chúng ta đi vào trong cái khổ, mà không phải là đợi sau khi chết, mà khổ trong hiện tại. Vì cái nhân đó là chúng ta đang khổ rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải làm sao bố thí. Bố thí có nghĩa là nói nôm na là mở rộng cõi lòng. Cho nên chúng ta phải tập, học để chúng ta tập. Bây giờ mình cái lời nói đó, mình nói rằng như gió thoảng mây bay, thôi không có chấp, bỏ qua. Người ta thường hay nói gì đó ha, bỏ qua đi tắm, phải không? Thôi bỏ qua đi tắm, bỏ qua đi tắm thì thôi, thì có ai nói nặng lời hay cái gì nọ thì thôi mình cũng dễ bỏ qua thôi. Cho nên chúng ta phải học được cái hạnh đó rất là hay. Cho nên quý vị đừng coi thường cái bố thí nha. Cái hạnh tu của Bồ Tát đứng đầu là bố thí đó. Người ta nêu ra như vậy có cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Nhiều khi mình cứ nghĩ bố thí là mình cho tài vật, mình cho người ta cái gì đó, món ăn, vật rồi gì đó mới là bố thí, không phải đâu. Cái đó là một cái bên phương tiện bên ngoài. Nhưng mà thật sự chữ bố thí là mở rộng tâm thức ra, cho người ta những cái nụ cười, cho người ta những cái an lạc, đem lại niềm vui cho người khác. Đấy là bố thí. Chứ quý vị nói một lời làm cho người ta đau khổ, cái đó bố thí cái gì? Cái đó gọi là phun nọc độc. Phun độc, phun những cái nọc độc vô người ta, phải không? Người ta về người ta trằn trọc suy tư đau khổ, và thậm chí làm cho người ta thối Bồ Đề Tâm luôn. Thay vì tôi đi chùa, ủa mẹ ghét quá, các mình cái chê cũng thứ hết, nói này ghi nặng lời này ghi lọ, đi nghĩ không đi à. Thì như vậy rõ ràng người ta mới phát tâm chơi làm một cái chặt luôn, như cái Bồ Đề mới vừa mọc lên như vậy, chơi mới làm tượng chơi đốn cái rồi xong, biết bao lâu mới lên được nữa. Trời ơi, phải chăm sóc dữ lắm mà, phải có người tới chăm sóc lo này kia đủ thứ hết, thấy không? Thì nó mới được đâm tượng nữa. Thì như vậy tội biết bao nhiêu. Mình không làm cho người ta phát khởi tính tâm, mà mình làm cho người ta thu chồn cái tâm, tức là cái tâm Bồ Đề người ta, cái tâm giác ngộ đó. Thì như vậy cái tội đó vô cùng lớn. Cho nên một lời nói mà quý vị khuyến khích người ta là thôi thôi, cái chuyện gì đó thôi bỏ qua, đừng có chấp nhất này kia nọ, thì quý vị làm gì đó? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm, cái hạnh của Ngài rất là dễ. Hàm tầm thinh cứu khổ. Tầm thinh là gì? Lặng nghe, phải không? Tầm là tìm, thinh là tiếp. Bây giờ mình cứ nghe cái người đó họ, cái người mà có muốn có cái tâm sự thì sao? Họ đi tìm những người khác để trút, mà mình là cái người chịu cho trút. Thì muốn cho người ta trút, mình phải mở rộng cái túi ra để người ta đổ nhào. Còn này ư, tôi đã đầy rồi, trút gì nữa? Tôi muốn chết thì hơn chị nữa, chị đừng trút cái tôi nữa là chết tôi nữa. Thì rồi rồi, hết từ bi hết, ăn quan âm gì hết. Thời hết giờ ha. À, giờ chúng ta xin được tạm ngưng ở đây. Và chúng ta more